xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các ngươi! Các ngươi xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các ngươi đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zacharia, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-siêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, người ta vẫn nói là lỡ lời, đúng không? Lỡ lời là sao? Lỡ lời là sao? Hả? Sao bà cụ bà nói là lỡ lời làm sao?
Là cứ nói mà không nghe, không để ý đến cái bà đâu nói đấy rồi thì phải nói là lỡ lời nói.
Nói không nghe bà đâu nói đấy là lỡ lời.
Không suy nghĩ cái tiếng nói, không suy nghĩ cái nói đúng hay sai á. Yeah. Thì cứ bà đâu nói đấy là lỡ lời.
Yeah. Rồi chúng ta cảm ơn bà, mời chào phá tay thưa anh chị em. Còn ai nói lỡ lời là gì nữa? Hả? Theo anh lỡ lời là sao? Và nói tôi xin lỗi anh, tôi lỡ lời là sao?
Thế ta lỡ lời là nói không theo ý mình.
Nói không theo ý mình. Còn con nói lỡ lời là sao?
Dạ thưa cha, là nói lỡ lời là mình đã chót nói ra rồi, nhưng mà ý mình không phải nói như vậy, mình hối hận vì lời nói đó.
Rồi chúng ta cảm ơn tất cả những câu trả lời, một tràng hoa tay nữa thưa anh chị em. Đoạn kết tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe: Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-siêu đều căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Để gài bẫy xem có bắt được Đức Giêsu nói gì lỡ lời hay không. Tức là lúc mà mình nói, có thể là mình không kiểm soát được lời mình nói. Mà không kiểm soát được lời mình nói là do: một là mình tức quá, gọi là giận thì mất khôn. Tức quá cho nên buông ra một cái lời mà mình không kiểm soát được, mình không có ý nói như vậy. Nhưng mà vì lúc tức quá thì nói ra như vậy. Đến nhà tôi chơi mấy câu, nói trước câu sau, rồi anh chọc tôi tức, tôi mới lỡ lời tôi nói anh đi về đi, lần sau anh đừng đến nhà tôi nữa. Thế là giận đi về luôn, và từ đó thì không đến nữa. Bảo sao không đến? Hôm đó anh nói là từ nay anh đừng đến nhà tôi nữa. Tôi nói thật với anh là hôm đó tôi lỡ lời, tôi hơi nóng. Thôi anh thông cảm, Tết này đến nhà chơi nha. Nha, đến không?
Dạ con lên.
À đến không?
Dạ con.
Thôi thông cảm bỏ qua nha.
Dạ.
Hôm đó hơi nóng chút nha. Hả?
Vâng.
Vâng, anh có còn tức không?
Dạ hết tức rồi trời.
Còn giận không?
Hết giận.
À rồi, tạ ơn Chúa. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Thì đó là cái mà mình gọi là lỡ lời. Mà mình dễ bị lỡ lời là khi mình nóng là dễ bị nhất. Tức là giận mất khôn, buông ra những cái lời mà mình không có kiểm soát được. Cái lời đó là mình nói là do cái cảm xúc của mình. Mà tôi nghĩ sao tôi nói vậy? Không phải đâu. Lúc đó có suy nghĩ không?
Không.
Như bà nói là mình không có kịp suy nghĩ mà. Nói không kịp suy nghĩ, nói ra mới thấy chết rồi, hớ rồi, lỡ rồi. Thấy chưa? Nói ra mới thấy lỡ, nói ra mới thấy hớ. Thì những người mà kẻ thù của Chúa Giêsu, họ căm giận Chúa ra mặt, là không còn là ngầm ngầm nữa rồi đó, gọi là giận ra mặt, tức ra mặt rồi đó, là bắt đầu tìm mọi cách. Họ hỏi Chúa Giêsu nhiều điều, mà hỏi để làm gì? À, hỏi để rình chờ xem Chúa có nói cái gì mà hớ hớp, để lấy cớ đó mà bắt Chúa, lấy cái cớ đó mà hại Chúa, lấy cái đó mà giết Chúa. Cho nên anh chị em thấy là cái lời nói vô cùng quan trọng. Lời nói vô cùng quan trọng. Ta mới nói rằng gì đấy, Tứ Mã Nan Truy nhỉ? Một lời mà nói ra đó, bốn con ngựa theo không kịp á. Nguyên văn của tiếng Hán là gì? Nhất ngôn gì đã? Nhất ngôn gì? Cửu đỉnh. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tứ Mã Nan Truy. Một lời nói ra thì nặng bằng 9 cái chuông. Mỗi cái chuông nặng bao nhiêu tấn? Một lời nói ra là nặng bằng cả 9 cái chuông. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tứ Mã Nan Truy. Một lời nói ra rồi thì 4 con ngựa theo không kịp. Trong Kinh Thánh có một ông nào cũng hớ ra nói ra rồi theo rồi lỡ rồi đó. Một ông mà quyền cao chức trọng nhất đó. Ông Phêrô có hớ gì đâu. Ông nào? Hê-rô-đê. Ông ấy thấy cái con nhỏ đẹp, nó múa hay quá, mới nói rằng con xin gì ta cũng cho, dù là nửa nước cũng cho. Ông nói là nói trong lúc hứng quá, thấy nhỏ nó múa đẹp quá, bị hoa mắt, không còn kiểm soát được cái lý trí của mình nữa, cho nên nói là nói theo cái cảm xúc. Cho nên khi mình vui quá, giận quá, buồn quá, đừng nói quá. Nhớ là dùng vui quá như Herodê đó, vui quá, phấn khởi quá, hứng quá, hứa. Ta dễ làm con ma nhà họ Hứa. Tại vì lúc vui quá mà hứa. Đang vui quá hứa, cha Chủ nhật này cha đến làm phép nhà con, hứng quá, đâu tôi cũng đến hết. Cuối cùng nhà con ở đâu? Nhà con mãi hốc bà tó. Chết rồi, lỡ hứa rồi. Chủ nhật nó kẹt bao nhiêu là công chuyện, sao mà đi mà lúc hứng quá. Cái chuyện nhỏ đó thôi, tôi ví dụ mà cái chuyện nhỏ đó thôi, còn bao nhiêu chuyện nó lớn khác nữa. Cho nên vui quá, giận quá, buồn quá, đừng nói quá. Tốt hơn hết là im lặng. Vui quá thì cười, buồn quá thì khóc, giận quá thì chửi. Chửi à, Chúa. Bà giận quá bà chửi, bà lại lỡ lời. Cho nên là vui quá thì mình cười thôi, đừng có nói năng gì cả. Vui quá, hứng quá, mình hứa là chết. Thế không ạ? Đúng không? Giống như là Mạnh Thường Quân ấy, lúc về đến ăn tiệc vui quá, ký sổ ấy. người thì 5 tỷ, người 10 tỷ, thì lúc người ta đặt viên đá đầu tiên xây nhà thờ hay là xây chủng viện hay xây nhà dòng, đúng không? Cái ông mà làm MC, có khi bà sơ có ông thầy gì đó, khéo khích người ta lên, đúng không? Làm ai cũng hứng, hứng quá rồi bắt đầu bao nhiêu cũng ký, có cùng ký xong rồi, bút sai gà chết. Rồi ký xong đó rồi cuối cùng mỗi tháng là bà sơ với ông thầy phải đi đòi nợ. Có khi nó xù luôn. Xù luôn, tại vì nó bảo là lúc đó con hứa vậy thôi, nhưng bây giờ con làm ăn nó không được như vậy nữa, thôi cho con khất, cho con khất vậy thôi. Bây giờ sao giờ mà mình thấy là về tổng kết cái sổ nó lên tới 50 tỷ, cho nên là mình làm cái nhà đó là 49 tỷ. 49 tỷ, và cuối cùng nó vung tay quá chán, nó lên 59 tỷ. Lên 59 tỷ và dựa vào những ân nhân họ đã ký sổ rồi là mình bảo đảm rồi. Lúc gõ cửa, hứa 1 tỷ, đưa bao nhiêu? 1 triệu. 1 triệu. Hoàn cảnh còn đang khó khăn, làm ăn còn đang khó khăn, công việc còn đang khó khăn. Cho nên khó mà lấy, khó mà đưa. Lúc mà ký thì rao lên. Sướng rồi, thấy chưa? Chị Ngô Thị Thu Thủy, chủ tịch công ty cổ phần gì Đại Á Ngân hàng Á Châu gì đó, 5 tỷ. Ông kia ngồi dưới có chịu nổi không?
Không.
Mày 5 tỷ à? Ông tổng giám đốc gì đó sản xuất du lịch Việt Nam gì đại khái vậy. Bao nhiêu?
10 tỷ
ký vào, ráo lên, cứ như thế, người ta khích tướng mà lên. Và mình hứng thú mà lên phát biểu đấy, chứ còn được lên phát biểu mới ngon chứ. Tôi xin đóng góp 5 tỷ, tôi xin đóng góp 10 tỷ. Thế là lời mình cứ buông ra trong lúc mình hứng. Và trong lúc hứng như vậy, mình không kiểm soát được lời mình nói. Và khi mình không kiểm soát được lời mình nói như vậy thì chắc chắn mình sẽ bị lỡ lời, khó kiểm soát được. Rồi trong lúc mình buồn quá, buồn lúc mình không thiết gì cả, mày muốn lấy gì mày lấy, giờ tao chả thiết gì nữa, tôi có lấy xong ngồi chết mẹ đâu hết rồi. Ngồi gì chẳng còn cái gì cả, tiêu rồi. Thấy không, lúc mình thất tình á, chỉ còn bây giờ có mỗi cái mà quý nhất là người yêu của mình thì nó đã bỏ mình rồi, thì còn mấy cái này còn giá trị nữa. Đây là cái tivi, cái quạt này nó tặng mình này, cái tivi nó tặng mình này, rồi cái tủ này nó cũng khanh đến nó tặng mình lúc mà tình còn đang mặn đang nồng, giờ nó bỏ theo người khác rồi, nhìn cái tivi là thấy ngứa mắt rồi, nhớ đến cái thằng gian đó, thằng ác đó, nhìn cái quạt này là nó quạt mát mình mà càng quạt càng nhiều càng nóng lên bấy nhiêu, vì thế nghĩ đến nó nên là không có vứt, mua gì vứt cho
không cho
mua gì vứt không. Phải không, mình không có ai, không chẳng có ai vứt cái gì đi cả, mà lúc đó là người ta đến, phải không, người ta nói thôi chị buồn quá nhìn mấy cái này như vậy thôi, chị lấy làm gì, đúng không, mày lấy gì mày lấy thì nó cứ vậy, nó lấy xong lúc mình về nóng quá bật cái quạt không thấy. Tôi buồn nó mở tivi không thấy đâu cả, nó mất luôn rồi, bảo mình lỡ, mình hứa mình cho rồi nó khênh đi rồi. Chứ lúc buồn quá cũng đừng có nói quá, và nhất là bà mà bảo lúc giận bà chửi thì bà càng chết. Tôi gọi là giận mất khôn, mà giận mất khôn là mình chửi là lúc đó mình đâu kiểm soát được. Có khi con cái chửi hỗn với bố mẹ cũng không được, con chiên chửi hỗn với lại cha xứ cũng không xong. Mình giận lên rồi đâu còn cha cụ gì nữa, thằng bài lôi ra hết, phải không? Rồi nhất là có những người lại mượn rượu mà chửi nữa. Bình thường thì không dám, nhưng mà uống vô mấy ly rồi bảo nó chửi đó, nó chửi ngon ạ. Chửi ngọt luôn ạ. Thế không ạ? Cho nên là mình thấy có nhiều người là mượn rượu mà nói, mượn rượu chửi đó. Thế mà như thế à? Cái có biết rằng là lời Chúa nói được phải yêu thương ta thứ, mà tại sao thì vậy mình chửi. Cho nên là những người Pharisêu, những người biệt phái, những luật sĩ này giận Chúa ra mặt rồi. Tại sao nó giận Chúa ra mặt? Tại sao? Tại vì Chúa đã nói đúng cái tim đen của nó, Chúa đã vạch trần cái con người thật của nó ra. Chúa không có ghét bỏ gì những người Pharisêu, những người luật sĩ, những người thông luật, nhớ nhé. Chúa không hề ghét bỏ họ. Chúa chỉ không có chấp nhận cái cách sống, cái thái độ sống của họ mà thôi. Chúa thương cái con người tội lỗi nhưng mà không chấp nhận cái tội lỗi đó. Này, con về với cha, cha sẵn sàng tha cho con, nhưng mà đừng đi trộm cắp như vậy nữa nhé. Có gì thì nói cha, cha giúp được con gì cha giúp, cha giúp được gì con thì cha giúp, nhưng mà con đừng làm như vậy nữa. Thì cha thương con vì hoàn cảnh, hay là vì lúc đó bị ma túy, hay là biết quá nhậu nhẹt không kiểm soát được, nhưng mà bây giờ đã tỉnh trí rồi thì nhận cái lỗi đó và đừng đi vào cái con đường đó nữa. Chứ không có dung dưỡng, này vô đây nghỉ ngơi đi, khỏe rồi mai đi ăn cắp tiếp. Vô đây đi cho nó tỉnh rượu đi, rồi nhà tao còn thùng hầm rượu dưới đó, vậy xuống đó làm tiếp. Không có dung dưỡng cái điều xấu mà thương xót con người làm điều xấu. Mình phân biệt hai cái. Trên Chúa Giêsu nói là khốn cho các người, không phải là Chúa mắng nhiếc người ta, nhưng mà thật là khốn khổ cho ngươi. Thật là khốn cho ngươi, tức là khổ cho ngươi rồi, không xong rồi, tại vì thế này, tại vì thế nọ. Cho nên khi mà nói rằng khốn cho các ngươi, không phải là Chúa mắng nhiếc cái người đó, là khốn cho cái người này, khốn cho thằng này, khốn cho con kia, không có. Nhưng mà thật là khốn khổ cho ngươi, vì ngươi đang ở trong tội, ngươi đang ở dưới quyền lực của sự giữ, quyền lực của Satan, và ngươi làm những cái điều này, làm những cái điều nọ, làm những cái điều kia. Chúa vạch mặt chỉ tên cho họ thấy rõ cái con người thật của họ. Mà anh chị em thấy là người ta, mình không vạch áo cho người ta xăm lưng bao giờ, phải không? Chẳng có ai dạy gì vạch áo cho người xăm lưng. Bỗng có một đứa đi, nó vạch áo cho đứa khác xăm lưng, mình chịu nổi không? Chuyện của tao, ai mắc mớ gì với mày, dính dáng gì với mày, chuyện của tao. Nhưng mà không phải là chuyện của tao được, tại vì chuyện của tao nó liên quan đến những con người khác. Chứ nếu một mình mày tao không nói chi, nhưng mà mày ảnh hưởng đến người khác, mày làm hại đến con người khác, cách sống của mày nó làm thiệt hại cho người khác, cho nên tao phải vạch áo cho người khác thấy cái lưng của mày, con người thật của mày. Không phải là để bêu diếu mày, không phải là để cho người ta cười nhạo mày, nhưng mà để mày thấy rõ cái con người của mày. Tao không vạch áo cho người xem lưng, mà tao vạch áo cho mày xem lưng mày. Sao nó xem lưng nó được? Chúng ta mới thấy rõ rằng là những cái xấu của chúng ta đó, nó nằm sau lưng, nó kẹt là như vậy đó. Thế mình không có thấy được. Cái câu Việt Nam hay chứ phải không? Vạch áo cho người xem lưng. Vạch áo chỉ có người khác xem lưng thôi, chứ mình không thấy được cái lưng của mình. Cho nên Chúa Giêsu mới vạch áo cho mình xem thấy cái lưng của mình. Mà làm sao mình xem thấy cái lưng của mình được? Thì Chúa nói cái lưng mày có cái này, có cái nọ, có cái kia đó. Chứ chỉ nói cho thấy rằng đó, người làm cái đó, cái lưng như đó, cái đó thì lo mà tẩy, lo mà rửa đi. Kệ tôi, ai cho ông vạch áo của tôi ra, ông cho người khác xem thấy cái lưng bẩn của tôi. Người ta nhìn thấy là trước của tôi đẹp là được rồi, tại sao ông cho người ta thấy cái chuyện đó? Cho nên tìm mọi cách mà hại Chúa, căm giận Chúa ra mặt. Mà muốn tìm hại Chúa thì tại Chúa hay giảng mà. Cho nên là Chúa giảng, Chúa nói, mình tìm cách hỏi người ta có được lý gì vợ không, vì cái chuyện này chuyện kia, toàn là chơi cái thế mà gọi là nói ừ cũng chết, mà nói không cũng chết. Nó gọi là cái gì? Tiến hóa lưỡng nan. Nó gài bẫy nhiều lắm. Này, cái đồng tiền đây này, có được nộp thuế cho Caesar hay không? Nói không nộp thuế cũng chết, vậy là phản động phải không? Chống lại chính quyền phải không? Chết chắc. Mà nói nộp thì sao? Chết là tại sao? Chết là tại sao? Vậy là đi theo ngoại bang phải không? Theo ngoại bang bắt dân mình nộp thuế, mà ông cũng nói người ta nộp thuế là ông đi theo ngoại bang phải không? Dân, máu dân tộc đừng có chơi với cái thằng này. Tức là Chúa Giêsu là bị cô lập thôi, phải không? Vì ai chẳng có máu của dân tộc, mà cái ông này là chống lại dân tộc, chết chắc luôn. Cho nên bảo nộp cung, không nộp cung. Vậy thì Chúa nói sao? Của Sê-gia, của Chúa. Hết. Cái bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình nè. Thưa thầy, ném đá hay không ném đá? Ném hay không? Thầy trả lời ném hay không thầy? Thầy bảo không phải không? Thầy có biết là cái luật là phạm tội ngoại tình mà bắt quả tang là phải làm gì không? Ném đá mà thầy bảo không là thầy chống luật. Anh chị em ơi, đừng có chơi với cái ông này. Ông ấy chống lại luật của cha ông chúng ta, chống lại luật của truyền thống chúng ta. Vậy ông này là không xứng đáng. Ném hay không? Ném hay không? Ném. Ném. Anh em ơi, luật thì nói như thế. Ông này ông ấy bảo là phải yêu thương, mà yêu thương cả kẻ thù, rồi tha thứ cho người ta. Vậy mà cái cô này, cô bị phạm tội như thế này, cô, ông không tha thứ, ông chỉ nói miệng thôi. Vì ông bảo người ta ném chết cái cô này đây này. Có thấy tội nghiệp cô này không?
Có.
Cô nên ném hay không?
Có.
Tôi bảo ông này, ông Giê-xu này, ông bảo ném đấy. Chết chưa? Anh chị thấy không? Vì thế mà trước một cái tình huống nào đó người ta gài mình, thì hãy cẩn thận, cẩn thận lời nói của mình. Nhất là khi người ta mà phỏng vấn mình chẳng hạn, mình cứ hăm hăm hở hở mà nói, thì khi mà mình nói như vậy á, là người ta dễ cắt xén lời nói của mình. Nó không lấy nguyên văn câu nói đó, nó chỉ cắt cái đầu, cắt cái đuôi, lấy khúc giữa thôi là mình chết. Và đưa lên truyền thông, ấy ông này ông nói câu này đây, thâu bằng nguyên văn cái lời nói của mình mà không có cái đầu, không có cái đuôi, mình chết luôn. Anh chị em thấy không ạ? Rất cẩn thận. Cho nên họ tìm mọi cách để mà hỏi Chúa Giê-xu nhiều chuyện, gai bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Nhưng mà làm sao bắt được? Vì Chúa nói ta không tự mình mà nói gì cả, những gì ta nói là lấy nhận từ Cha. Cha bảo ta nói gì thì ta nói cái điều đó. Cha bảo ta làm cái gì thì ta làm cái điều đó. Cho nên họ không bắt bẻ được Chúa Giê-xu về cái gì cả. Vì Chúa có làm theo ý Chúa đâu, Chúa có nói theo ý Chúa đâu. Mà những gì Cha bảo ta nói ta mới nói. Cha không cho nói thì ta cũng không nói. Cái gì Cha bảo ta làm thì ta mới làm. Mà Cha bảo ta không làm thì ta không làm. Ta không làm theo ý của ta. Thì nếu mà chúng ta nói theo ý của mình thì mình cũng dễ chết là như vậy. Nếu ta làm theo ý của mình cũng bị người ta bắt bẻ như vậy. Mà nếu ta làm theo ý của Chúa, nói theo ý của Chúa, có bị người ta bắt không? Có không? Có không? Có khi càng bị hơn. Càng bị hơn. Vì rõ ràng là khôn ngoan thế gian có dạy gì mà đi nói cái xấu của người ta không? Có hay không?
Không.
Trả lời, khôn ngoan của thế gian sống theo xác thịt có dạy gì mà đi nói cái xấu của người khác không?
Không.
Không, mà nói cái gì?
Tốt.
Cái tốt. Vì ai cũng vậy, xấu thì
yeah.
Tốt thì
khoe.
Vậy thì người ta khoe cái gì thì mình nói cái đó. Tại sao cái người ta đã giấu đi mình còn nói làm cái gì? Chúa Giê-xu biết chuyện đó không?
Biết.
Biết không?
Biết.
Tại sao Chúa vẫn cứ nói? Tại vì Chúa làm theo ý của Cha. Vấn đề là nằm chỗ đó. Nếu mà Cha bảo ta nói, nếu mà Cha bảo ta làm thì chết ta cũng làm, chết ta cũng nói. Rõ ràng. Rõ ràng. Nếu mà Cha bảo ta làm thì chết ta cũng làm. Nếu Cha bảo ta nói thì chết ta cũng nói. Mặc ai muốn làm gì thì làm đi. Vì tôi làm theo ý của Cha, tôi nói theo lệnh của Cha. Còn ngược lại, nếu mà Cha không bảo tôi làm, Cha không bảo tôi nói, chết tôi cũng không làm, chết tôi cũng không nói. Anh chị nắm vững không ạ? Đấy. Chứ không phải là khi tôi nói theo Cha, tôi làm theo Cha là tôi sẽ được an toàn, không sao hết. Đó, Đức Giê-xu nói theo ý Cha, làm theo ý Cha, cho nên người ta căm giận Chúa ra mặt và tìm mọi cách để mà bắt hại Chúa. Rõ ràng. Còn nếu mà Chúa làm theo ý của mình, theo sự khôn ngoan của thế gian, ô ô ô ô mê ly mê ly ô mê ly đời ta, ô cứ làm cho người ta mê ly đi, tội tình gì phải nói ra cái điều xấu của người ta phải không? Ô dễ thương quá ha, ô này tướng đẹp trai quá ha, ô cha trời ơi, ô sơ, ô thầy, ô ông chùm, ô bà quản, ai cũng ô mê ly mê ly, ô mê ly mê ly đời ta, chùm 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 à ai cũng sướng, ai cũng sướng hết, phải không? Ai cũng mê ly hết. Ồ, nhà thờ cha đẹp quá, nhà dòng của sơ đẹp quá, áo lễ đẹp quá, cái gì cũng trai giảng hay quá, sơ đánh đàn hay quá, hát hay quá, nhà ăn nấu ăn ngon quá, cái gì cũng quá, cứ khen, cứ không thèm nhìn đằng sau cái lưng nó làm gì, cứ cái gì nó khoe ra thì mình khen. Người ta khoe ra thì mình lại đi che đi, thì làm sao người ta không tức được. Và người ta muốn che đi thì mình lại khoe ra, thì sao người ta không đi lên được. Mà khổ đó là ý của cha. Ý của cha muốn cho con người thấy được rõ con người thật của họ. Không phải là để làm cho họ tức, nhưng mà để cho họ nhận ra mà quay trở về để được Chúa xót thương, để được Chúa yêu thương, để được Chúa tha thứ. Nhưng mà rất tiếc là người ta không chấp nhận được chuyện đó. Không chấp nhận chuyện đó vì con người họ quá to, quá lớn, quá bự đi. Không chấp nhận được chuyện đó. Ta thấy Đức Giêsu là một con người như vậy đấy. Ở đây anh chị em nào muốn lên để mà nói những cái sự thật về Chúa, về ân phúc mà Chúa ban cho mình, có khi chúng ta lên, chúng ta nói, chúng ta lên chia sẻ, ta làm chứng. Mình không có nói theo ý của mình, nhưng mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy mình, soi sáng mình, hướng dẫn mình đứng lên để làm chứng cho Chúa. Thì mình cứ mạnh dạn mình lên. Có thể khi mình lên làm chứng, mình chia sẻ, người ta sẽ cười vào mũi mình, bảo ush, con đó bày đặt, ush, ông đó lên nó phét, ush, ông đó ông lên nó nghi khoe. Cũng phải chấp nhận, đúng không? Cũng phải chấp nhận, vì mình đang là làm theo ý của Chúa mà. Chúa bảo sao thì mình làm như vậy thôi. Chúa bảo sao làm như vậy. Chứ mình không có làm theo cái ý riêng của mình. Mà làm theo ý của Chúa thì đôi khi là, thường khi chứ phải đôi khi, là đi ngược với đường lối của thế gian. Đồng ý không? Nó đi ngược với đường lối của thế gian. Thế gian sắc thịt nói này, muốn này, nhưng mà Chúa bảo không, làm này, nói này. Thế gian bảo là hãy ghét thù địch, phải không? Yêu thương anh em mình. Còn Chúa bảo yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Thế gian bảo là quá tam ba bận, còn Chúa thì bảo là tha thứ 77 lần 7. Đấy, người nghe, người nói, người làm theo ý của Chúa, lệnh của Chúa, là những người cũng chấp nhận cái thân phận như Đức Giêsu, là người ta giận mình ra mặt, giận nó mặt á. Nhiều khi tôi thấy anh em đang chơi với nhau vui vẻ, mà có khi mình đóng góp cái gì đó cho người ta, để cho người ta thấy được cái đường người ta đang đi là nó chưa đúng, rồi sau đó không mời đi uống cà phê nữa, sau đi ăn đi nhậu nó không mời mình đi nữa. Vì đó cứ thấy mặt mình nó phát ghét. Trong Kinh Thánh nói là mình hết tìm bắt cái thằng đó đi, vì cái thằng đó đó, có mỗi lần nhìn thấy cái mặt nó đó là như thử là nó là cái gương để mình thấy được cái lỗi của mình, là họ khó chịu. Hãy đi tìm bắt cái thằng đó mà giết nó đi. Mình nói ra cái gì là như là nó nói đúng với tim đen của mình, phải bịt mõm nó lại. Mà cứ thấy nó sống, cái cách sống của nó khác với cách sống của mình là mình cảm thấy mình khó chịu. Mình đang đi xe hơi ở nhà lầu, rồi đi nhậu, đi bia bọt, rồi mỗi chai rượu là cả mấy trăm đô. Rồi thì mình đi đang chơi với đại gia, đang chơi với những người có thế giá. Gặp cái thằng này nó đi chân đất là mình khó chịu rồi. Gặp cái thằng này nó đi vùng sâu vùng xa là mình khó chịu, nó ngu vừa vừa thôi. Người ta đi vùng cao vùng rộng đi, nó đi vùng sâu vùng xa. Người ta đi xe hơi, nó đi chân đất. Người ta đi ăn cơm nhà hàng, nó đi ăn khoai, ăn mì, ăn nhìn cái mặt đó là phát ghét rồi. Cho nên là mình thấy là Chúa Giêsu biết như vậy chứ, nhưng mà Chúa vẫn cứ phải làm, vì đó là lệnh của cha, vì đó là ý của cha. Của ăn của ta là làm theo ý của cha đấng đã sai ta. Rồi chị em nào mạnh dạn thử lên đi coi, mình dám lội ngược dòng lên mình nói về những ân huệ mà Chúa ban cho mình không? Và nhất là các bạn dám mạnh dạn lên nói về cái xấu của mình không? Thôi, ông chỉ nói, rồi cho dòng tay hoan hô người anh em này. Rồi, anh nói cái xấu anh coi.
Thưa cha và các anh chị em, con tên Thánh họ gọi là Du Xe Nguyễn Văn Thông.
Nguyễn Văn
Lương Văn Thông.
Bao nhiêu tuổi?
Ở đâu? Năm nay con 57 tuổi.
Làm gì?
Dạ thưa cha, ăn chơi ngồi rồi.
Ừ, ăn chơi ngồi rồi. Ngon lành, hoan hô người ăn chơi ngồi rồi. Dám nhận mình là thứ ăn chơi ngồi rồi cũng hiếm đấy nha. Thường người ta nhận mình là con đang là hoạt động tông đồ, con đang là giúp giáo lý viên, con đang là loan truyền lòng Thiên Chúa, còn đây con ăn chơi ngồi rồi. Rồi, gọi cái ông ăn không ngồi rồi, anh có chuyện gì kể mọi người nghe, gọi ông ăn không ngồi rồi.
Thì con cũng muốn nói lên cái sự thật, nếu mà nãy giờ từ 15 cái sự khó khăn đừng nên sử dụng nó, và 9 điều ta cần như cha vừa giảng vừa rồi.
Tức là 15 cái thuộc về xác thịt, cái xấu, và những hoa trái của thánh thần là mới kể tới 9 hoa trái của thánh thần.
Thế thì tại sao con không chứng minh những cái mà Chúa đã ban cho con và cho gia đình con? Thì cách đây khoảng 1.5 tháng thì gia đình con nhận được một cái chat của tòa báo rằng đến để làm việc số để nợ nần. Cái số tiền nó không phải nhỏ. Thế thì con cũng chẳng biết làm gì. Thì đây là cái tòa báo cho con gái con, bởi vì trước kia cũng có mượn cái anh này có thế lực một số tiền để buôn bán, để làm ăn, để bươn trải. Thì qua một thời gian đã trả tiền, nhưng mà gia đình con không có lấy cái giấy xác nhận lại. Thế thì tòa, anh này anh lại qua thẩm phán của tòa để làm việc, để cố tình lấy lại thêm một số tiền nữa. Con không biết làm gì, gia đình con cũng chẳng biết làm gì, nhưng với lòng thương xót của Chúa và thánh tâm trái tim Chúa đã ngự đến và báo cho con biết con phải làm những điều này. Thế thì bữa hôm nó đọc kinh của đài sinh đài Thánh Giuse đây, con mới xin anh Hùng một cái cuốn sách của Thánh Giuse. Và con nói với con gái của con lên trên shop, con nói con phải mở kinh Thánh Giuse, và có những câu chuyện rất là huyền bí của Thánh Giuse, nhờ Thánh Giuse, cậy vào Thánh Giuse để lòng thương xót Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Giuse. Thế thì ngày hôm đó con gái của con lên tòa, trên tòa mới hỏi cô lên đây làm gì. Con gái con cũng nói như thế, và người ta nói về nói với cái anh đó, với cái ông đó, tại sao người ta trả tiền rồi mà còn lại thêm một lần nữa. Và tự nhiên bắn vài ngày trước khi về thì con của con đã nghe nó nói mình thua ở cái là mình không lấy giấy lại. Nhưng vài bữa sau gia đình con được hân hoan vì lòng thương xót, vì hoa trái, vì thần khí của người anh đó rút lại được. Thế thì tại sao con không hallelujah, con không báo cho mọi người biết đấy là niềm tin của gia đình đã có? Thưa cha con thấy
ý của anh là anh ấy nhận được ơn, mà nó tiếc là trước bây giờ anh không có nói lên cho mọi người biết về cái ân huệ đó. Ý của anh như vậy đúng không?
Vâng.
Cho nên hôm nay anh ấy tự anh hỏi là tại sao con không nói lên cho mọi người hallelujah về ân huệ đó Chúa ban cho mình. Và mỗi người chúng ta trong cuộc sống của mình cũng vậy, nhưng khi mình nhận được ân huệ của Chúa nhiều lắm, nhưng mà bảo là lên chia sẻ, lên nói về ân huệ của Chúa thì mình lại ngại. Ngại là mình, ma quỷ nó bảo thôi mày nói làm cái gì, nói nó bảo mày kiêu ngạo quá con, là mình sợ lắm. Mày nói làm gì, nó bảo mày xạo đó con, kiêu ngạo, nói xạo. Rồi mày nói làm gì, nó bảo mày tào lao đó con, kiêu ngạo, nói xạo, tào lao. Cho nên ba cái ao là mình ao luôn, mình không có lên nói được. Thì tôi thấy người anh em của chúng ta lên nói một cái điều, một cái biến cố nó xảy ra, và từ đó thì chúng ta cũng nên rút một cái kinh nghiệm là như thế này, mà tôi thấy nhiều người cũng bị vấp, đó là không một cái giấy tờ. Chúng ta cứ tin vào lời nói của nhau, thôi chị cho em mượn đi rồi mỗi tháng em gửi chị này, năm là em gửi lại chị hết, hoặc là 3 năm hay gì đó, nói rất ngon, rất ngọt, rất chắc, mà lúc đó thực sự thì họ không có ý lừa dối mình. Có thể lúc đó họ nghĩ là như vậy, họ giải quyết theo cách đó, họ không được giữ mình. Nhưng mà rồi thực tế thì họ đâu có làm được chuyện đó, vì họ đâu có làm ra mỗi tháng để dành được 5 triệu để mà trả. Vì chồng nó đùng cái bị tai nạn, đùng cái con đi làm nhà thương, đùng cái con dâu đẻ, hay là cứ tiền nó cứ phải ngoại lệ chi ra và không giữ được đúng lời hứa là 5 triệu. 5 triệu là bình thường, là tôi làm được 15 triệu thì gia đình tôi bình thường thì tiêu 10 triệu, còn 5 triệu gửi lại anh. Nhưng mà có phải lúc nào cũng 10 triệu đâu, có khi lên tới 20 triệu vì thằng nhỏ bị thương, vì vợ bị té, vì bà dỗ của ông nội, rồi dỗ bà nội, rồi dỗ của thằng bạn của mình, rồi thằng bạn của mình, cứ vậy nó kéo, là mình không có đủ tiền trả. Và khi đó mình đành phải nói tiếng tình xù thôi, phải không? Đành phải thất hứa, đành phải lỡ lời và không giữ lời. Như thế thì rút kinh nghiệm anh chị em mình, cái gì cũng vậy, nhất là tiền bạc nên rõ ràng, sòng phẳng, có giấy tờ, sổ sách đoàn hoàng, có người chứng, để không có bị hớ nữa. Rất nhiều trường hợp là đem ra tòa, mỗi cái tội là vì không có giấy tờ, mà có khi bà mẹ đó phải bỏ căn nhà đó, thì thằng con nó lính lừa bãi, thằng con lính lừa, con chửi đánh mà, nó cứ chiều bãi, nó cứ cung phụng cho bãi, bãi lầm ca lầm cẩm. Rồi làm cái tờ giấy bảo mẹ ký vào đây đi, mẹ cứ ký vào đây đi, rồi xuống người ta đến người ta thuộc tịch thu nhà mình ấy. Giấy là xác nhận là nhà của mình. Bà biết chữ nghĩa gì đâu, nhắm mắt ra mới ký vào. Giấy tờ nào cũng ký vào, nó cho đi ăn bữa lại ký vào, mai nó cho ăn bữa to hơn ký vào. Ký vào xong rồi lúc mà ra tòa nó kiện, nó bảo nhà này của nó. Bà bảo nhà này của tôi chứ, bảo giấy tờ của bà đâu. Đưa ra thì cái giấy bà đã chuyển nhượng, bà đã sang hết cho nó rồi. Vì quyết định của tòa, vì luật thì là cứ phải luật ra tòa thì chỉ theo luật thôi. Thế không? Là bà phải đi ra. Còn nếu mà vì tình thì thường con thì nên thương mẹ mình. Mẹ không biết như vậy, mẹ ký như vậy, giờ anh là người con thì anh phải biết nghĩ mẹ của anh. Mẹ của anh đã mồ hôi nước mắt làm cái nhà này, mà thằng con nếu mà nó nghĩ như vậy thì đâu cần phải đem ra tòa làm cái gì. Thế không? Nó đâu bảo mẹ đã ký làm cái gì. Đâu ký làm gì. Và cuối cùng thì bà mẹ đành phải lìa khỏi cái nhà của mình, bị đuổi khỏi nhà của mình bởi thằng con của mình. Anh xem để ý cái đó. Rồi chúng ta tạ ơn Chúa cho người anh em này. Rồi từ khi mà anh nhận biết được cái ân huệ của Chúa ban, từ lòng thương xót của Chúa qua lời bầu cử của Thánh Giuse, thì anh cho mọi người biết là anh biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, và việc cầu nguyện với lòng thương xót Chúa ra sao, chia sẻ cho mọi người cái cảm nghiệm đó của anh.
Thế con thì nói chung lại con cũng không có đi lòng thương xót Chúa nhiều. Thì sau khi giáo sư Chi Hòa là cha phải đi nước ngoài thì về ở đây, thì nhà chị dâu ở đây, thì bà xã con cũng vẫn với 3 giờ chiều vẫn qua để với lòng thương xót Chúa. Và con thì con ở bên hội gia đình của bà Đạo Thánh Tâm, thì con cũng xin trái tâm trái tim người luôn rộng mở với con, với tất cả những gì mà con thiết tha, thì cũng như Thánh Giuse sẽ giải gỡ cho con và cầu bầu cho con, thế thôi chứ không.
Hallelujah. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Chúng ta thấy là Chúa yêu thương tất cả mọi người, và Chúa ban cho chúng ta hơn những gì mình mong ước nếu mình tín thác vào Chúa thực sự như vậy. Vì chúng ta trong bài đọc 1 ta thấy Đức Giêsu Kitô là như thế nào. Bài đọc 1 Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô viết: bởi ý Thiên Chúa, tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm tông đồ của Đức Giêsu Kitô, gửi dân thánh tại Ê-phê-sô là những người tin vào Đức Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Cái câu này chúng ta vẫn nghe trong mỗi thánh lễ: nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hay là nguyện xin Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, xin Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, chúng ta ban cho anh chị em ân sủng và bình an. Thì chúng ta thấy là những cái câu đó là lấy từ trong Kinh Thánh mà ra, là ân sủng và bình an được ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô bởi Cha của Ngài. Thiên Chúa là Cha chúng ta, Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Và Phao-lô viết:
chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Từ cõi trời Thiên Chúa là Cha chúng ta qua Đức Giêsu Kitô, trong Đức Giêsu Kitô Ngài đã ban cho ta muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Đó là một điểm đầu tiên chúng ta nhớ. Cái thứ hai, trong Đức Kitô thì Thiên Chúa đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta được trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Sướng không? Chúa đã chọn mỗi người anh chị em mình từ trước khi tạo thành vũ trụ. Từ rất xa
xôi, người đã chọn tôi đi giữa dòng đời rao truyền tin mới. Từ rất xa xôi, người đã chọn tôi đi vào thế giới rao gieo tình người. Xin cho đôi chân tôi miên mài để đường này bước đi hoài, ngỏ lời rao tin mới. Tôi xin đôi tay dang vời vời để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm chung khơi.
Từ rất xa khơi. Ở đây còn nhấn mạnh là từ trước khi tạo thành vũ trụ này, Chúa đã chọn ta để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Từ rất xa khơi người đã chọn tôi đi giữa lòng đời giao truyền tin mới. Thì cái từ rất xa khơi là từ trước khi tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa đã chọn ta trong Đức Giêsu Kitô để ta nên thánh thiện tinh tuyền nhờ tình thương của người. Anh em để ý câu đó. Mình được nên thánh thiện, nên tinh tuyền là nhờ lòng thương xót của Chúa. Và Chúa đã đi bước trước, Chúa đã thương xót mình trước khi mình đáp lại lòng thương xót của Ngài. Và ta được nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Cho nên anh chị em mình cảm thấy mình hạnh phúc chứ? Cảm thấy mình được nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Chúa. Đâu có lúc nào mình cũng nhìn thấy con người mình toàn thấy đau khổ, bệnh tật, yếu đuối, tội lỗi, nghèo hèn vân vân. Mình phải nhìn một cái cạnh tích cực khác là con người tôi là như thế đó, nhưng mà tôi đã được máu thánh Chúa Giêsu Kitô nhờ tình thương của Chúa mà làm cho tôi được nên tinh tuyền thánh thiện. Tinh tuyền thánh thiện không phải là do tôi có khả năng làm được chuyện đó, nhưng mà do tình thương của Chúa, mà tình thương của Chúa được cụ thể hóa nơi lòng thương xót của Chúa, được thể hiện qua máu thánh Đức Giêsu Kitô đến rửa sạch tôi. Cho dù tội lỗi của ngươi có đen đúa thế nào đi chăng nữa, ta cũng làm cho nó trắng tinh như tuyết. Chúa nói rõ ràng. Mình có tin vào cái điều đó hay không? Có nhiều người không tin. Trời ơi, con đã xưng tội cái đây 20 năm rồi mà bây giờ con vẫn áy náy. Mà con đã làm việc để tội chưa rồi? Cha xa đã tha tội cho con chưa rồi? Bao lâu rồi? 20 năm nay rồi. Mà con cứ lo lắng không biết là Chúa có tha cho con hay không. Anh chị em thấy không? Có nhiều người bị bối rối như vậy đó. Có không? Có. Có người mà con xưng tội ở đâu? Và con xưng tội ở ngoài Bắc. Mình di cư ở đây năm 54. Và xưng tội từ ngoài Bắc. Mà Chúa đã tha từ ngoài Bắc rồi. Mà sao còn đem tội vào di cư vào trong Nam làm cái gì? Người ta di cư người ta đem vàng bạc của cải chứ, người ta di cư người ta đem tội theo à? Mà cứ lôi cái bịch này, tội này, lần nào đi xưng tội cũng xưng lại cái tội đó, không biết Chúa có tha cho con hay không. Không tin vào lòng thương xót của Chúa. Thấy không? Trời ơi, tôi nói di cư cái dòng sông Bến Hải, làm ơn thả cái tội xuống dòng sông Bến Hải vào trong miền Nam này đi, vĩ tuyến 17 nó ngắn rồi, thì thả nó xuống đi vào đây rồi sống trong tự do của con cái Chúa, mà sao cứ lôi tội vào đây làm chi vậy? Con còn không biết là Chúa có thai không ấy trời ơi. Con không biết là Chúa có thai không ấy trời ơi. Mình khổ phải không? Mình buồn, mình lo, mình không biết có được rỗi linh hồn hay không nữa chứ. Chúa từ 76 tuổi mà giữ đạo 76 năm này mà không biết Chúa được rỗi linh hồn hay không nữa. Tôi nói Chúa nào ác quá vậy. Phải không?
nó đọc kinh rồi nó giữ đạo Thánh Chúa cho tới bây giờ mà chết con còn lo lắng là không biết con có được rỗi linh hồn hay không. Vậy thì lòng thương xót Chúa để làm gì? Thằng trộm bên tay phải Chúa đó, ngay hôm nay ta cho ngươi được ở trên thiên đàng với ta, thì Chúa nói dỡ, chỉ một lời sám hối mà quay trở về mà ngay hôm nay mà, còn đây là cả bao nhiêu năm nay mà trời còn không được à? Tin không bà? Tin không? Chắc không?
Dạ.
Chắc nha.
Dạ.
Dạ con không chắc lắm. Tiêu rồi, khổ rồi, tự mình khổ thôi, phải không? Chúa ta tha cho mày rồi, bây giờ mày cứ nghĩ là không được tha thì bây giờ ta biết nói thế nào bây giờ? Mày có tự do mà, tự do lựa chọn là để tao tha hay không để tao tha. Mà ta đã tha cho con rồi, bây giờ con cứ bảo không tha thì cha biết nói thế nào bây giờ? Hả? Biết nói thế nào bây giờ? Tao không có tin. Nó không tin rằng tội nó như thế mà lại được tha như vậy. Mà nếu mà tin như vậy thì nó sẽ biến đổi con người nó rất là lạ lùng. Biến đổi con người mình rất lạ lùng. Là mình tội lỗi như vậy mà mình được Chúa thương, Chúa tha như vậy. Tuy nhiên không phải là có nhiều người bảo ôi như vậy thì đâm ra mình ỷ lại, mình cứ phạm tội xong rồi Chúa thương xót mình, Chúa tha cho mình. Không dám đâu. Không có đâu mà được Chúa đụng chạm, Chúa sờ và Chúa biến đổi là con người mình thay đổi liền. Thay đổi liền. Bảo sao nó, chứ phải là như vậy mình ỷ lại rồi mình sẽ tiếp tục đi ăn chơi tiếp rồi về mình đi sinh tội. Có những người bảo về tòa giải tội giống như cái, xin lỗi chị em, là cái bố rác à, mình cứ đi phạm tội xong xào đó xong rồi đi mai đi rồi mốt rồi đi mớ đờm mớ rãi rồi khóc khóc vào trong đó, đâu có ích lợi gì, đâu khỏe thôi gì được đâu, nó vẫn cứ đờm vẫn cứ rãi mãi à, thế không? Nhưng mà khi nào mà Chú đụng chạm mà Chú thay luôn cái bộ đồ lòng đó, đờm rãi rớt máu mủ xả ra hết, mới hoàn toàn, con người mới hoàn toàn. Rất là nhiều anh chị em chứng minh cái điều đó, chứng tỏ cái điều đó và đã làm chứng cho cái điều đó là Chúa đã biến đổi con hoàn toàn, từ một con người ích kỷ sang một con người biết nghĩ đến người khác, từ một con người lúc nào cũng mặc cảm tự ti sang người con một người biết tự tin và tin vào Chúa, từ một con người lúc nào cũng khép kín thành một con người cởi mở, từ một con người mà chân không dám bước đi và bây giờ thì xin cho đôi chân tôi miệt mài để từ đây bước đi hoài ngọt lời gieo tin mới. Tôi xin đôi tay dang vời vợi để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm chung khơi. Mình thấy cái hình ảnh của một cái vòng tay ôm chung khơi ở trong cái đại dương của lòng thương xót Chúa. Mình cứ ra đi, cứ gieo rắc tin vui, cứ đi đến đâu là gieo vãi tình yêu thương, lòng thương xót đến đó, làm cho cả cái thế giới này nó được tràn ngập. Thì lúc đó thưa anh chị em, chúng ta được trở nên tinh tuyền thánh thiện trước nhân người theo ý muốn và lòng nhân ái của người. Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người thì người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử. Nghĩa tử là gì? Là con. Ta được gọi Chúa là cha. Theo ý muốn của Chúa, lòng nhân ái, lòng thương xót của Chúa, Chúa đã cho ta, định cho ta làm con rồi. Và người con ấy làm cái gì? Luôn ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng mà Chúa đã ban tặng cho ta trong Đức Giêsu Kitô. Cuộc sống của mình là ca ngợi ân sủng Chúa ban tặng cho ta, chứ cuộc sống của mình đâu phải là ngồi mà cứ càm ràm kêu ca than thở hoài. Cho nên những bài hát ngợi ca đó phải có nhiều hơn, tung hô hơn. Thường là mình hát những bài sầu thảm mình có vẻ khoái hơn, tại vì nó vẻ đúng với con người của mình. Con người mình lúc nào cũng thảm sầu, cho nên mình hát những bài sầu thảm. Nếu mà con người mình mừng vui ngợi ca thì mình sẽ hát những bài vui mừng và ca ngợi, phải không? Trên những người làm những bài hát đó thì có thể tâm trạng họ như vậy. Nhưng mà chúng ta, những người mà đã được Chúa tiền định để ban ân sủng qua Đức Giêsu Kitô và để mình ngợi ca ân sủng của Chúa, cuộc đời mình là lời ngợi ca. Người ta thấy mình lúc nào cũng hallelujah, cứ ngợi ca Chúa. chúc tụng Chúa, nhận ra những ân huệ của Chúa, thì lúc đó mình sẽ quên bớt những cái buồn của mình đi, quên bớt những cái lo của mình đi. Và mình thấy rằng trời ơi, Chúa ban cho tôi còn biết bao nhiêu ân huệ như thế này mà tôi sẽ không nhận ra, mà tôi cứ nhìn vào những cái chuyện mà nhỏ 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 này để mà tôi cảm ràm kêu ca trách móc. Chúa cho tôi cả một cái đôi chân, có biết ngợi ca Chúa không? Hay là chỉ biết cảm ơn người cho mình đôi giày? Chỉ khi nào có giày mới biết cảm ơn Chúa à? Chỉ biết cảm ơn người cho mình đôi giày thôi, mà không biết tạ ơn Chúa vì cho mình đôi chân. Nếu mà không có đôi chân, 100 đôi giày cũng vứt đi. Có da cá sấu, da cá mực hay là da cá heo, cá voi gì cũng vứt đi hết, đúng không ạ? Mà trời ơi, có đôi da cá sấu, đôi giày da cá sấu, ôi đẹp quá, cảm ơn rất nhiều. Biết cảm ơn cái đôi giày da cá sấu, mà biết cảm ơn cái người cho mình cái đôi chân ấy. Nếu không có đôi chân thì cái đôi giày có nghĩa lý gì không? Ôi, tôi suy nghĩ vậy, mình thấy mà hàng ngày mình thấy biết bao nhiêu ân huệ Chúa ban cho mình. Mình được ngồi đây như thế này là ân huệ Chúa ban rồi. Có người khao khát mong ước muốn được ngồi nghe như thế này mà cũng không có được. Có giờ để mà chia sẻ cầu nguyện như thế này cũng không có. Đầu tắt mặt tối, rồi thì tù đầy, rồi thì lo lắng buồn phiền nợ nần. Có người cha ơi, con muốn đến lắm nhưng mà con không đến được, con đang ở đâu, con đang trốn nợ. Tội nghiệp lắm chứ, đang trốn nợ chứ, giang hồ đang truy lùng con. Tội nghiệp lắm, thưa anh chị em, khốn khổ lắm. Cho nên là cái chuyện rất đơn giản như vậy này, là anh chị em mình là hàng ngày sáng thức dậy thì mình làm gì? Đó thì hơi khó hay hiếm. Tôi thấy thường ít khi mà ai mà thức dậy mà giật mình dậy, chuông đồng hồ báo thức hay là chuông thời điểm mà dậy, chúng ta còn tạ ơn Chúa vì con mới sống lại. Đêm một rồi thì chết chứ còn gì nữa, phải không? Ngủ là một cái chết là một giấc ngủ, chết là một giấc ngủ. Vậy thì đêm một rồi là con đã chết thật thì con có biết gì nữa đâu. Và sáng nay tỉnh dậy mà chỉ đến khi nào mà ở trong nhà thương cấp cứu chấn thương sọ não, bán thân bất toại, lúc mà mở ra tỉnh dậy thấy mình nằm trong nhà thương mới biết tạ ơn Chúa. Mà lúc mà nằm trong giường êm đệm ấm mà mở mắt ra không biết tạ ơn Chúa. Mà nằm trong giường êm đệm ấm mở mắt ra, em đâu rồi? Em ơi, em đâu rồi? Kiếm người đẹp mà đêm rồi ngủ với mình, em đâu rồi? Xem phải không? Ghê lắm đó chứ, phải không? Ghê lắm lắm. Thì ông cha em bảo sáng dậy làm gì? Sáng dậy phải đánh răng. Thực tế sáng dậy làm gì? Sáng dậy phải đánh răng. Ông bảo cái răng nó có tội tình gì đâu, sáng ngày nào mày cũng đánh nó. Là mình cũng giật mình ấy, mà sáng dậy con làm gì, sáng dậy đánh răng hay làm gì? Cái răng nó có tội tình gì đâu mà sáng nào cũng đánh nó. Nên cái thằng nó lười nó bảo vậy, thưa cha con khỏi phải đánh răng. Con phải bác ái chứ. Cái răng để mà nhai, mà không có răng nào mà nhai cơm không được, mà tại sao con cứ phải đánh nó, ngày nào cũng phải đánh nó, tội nghiệp nó. Tiếng Việt mình bảo chị đánh răng. Trà răng, trà nghe nó đỡ phải không? Còn đi đánh răng, đánh nghĩa là mình cầm cái cây mình đập, cái bàn chải mình đập vào nó, mình đánh nó. Cái răng nó tội tình đâu mà đánh nó, đánh răng. Cho nên khi mà sáng sớm mình dậy mình ngợi khen Chúa vì đã cho ta ân sủng, tặng người tặng ban cho ta trong thánh tử yêu dấu, trong thánh tử nhờ máu thánh tử đổ ra. Máu thánh tử là máu của ai? Chúa Giêsu. Nhờ máu thánh tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, chúng ta được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Nhờ máu Chúa đổ ra mà ta được cứu chuộc, mà ta được tha thứ tội lỗi do lượng ân sủng rất phong phú mà Chúa dành cho ta, chứ không phải là do ta đạo đức thánh thiện gì cả. Anh chị em nhìn đọc cái này thấy lòng thương xót của Chúa. Đọc kinh thánh, anh chị em đọc từng câu, đọc từng chữ, mình suy gẫm, mình cầu nguyện, mình thấy lòng thương xót của Chúa trong từng câu, từng chữ, và nó thấm vào từng thớ thịt của mình, vào trong máu, trong huyết của mình, để mình tôi gọi là sống gì đó, những em mà đi cầu thủ bóng đá mà nhỏ đó, gọi là sống với bóng đá, ngủ cũng bóng đá, phải không? Ăn cũng bóng đá. Từ bé được huấn luyện như vậy, sống với bóng đá, ngủ với bóng đá, ăn cũng đá. Bây giờ chúng ta là con cái của lòng thương xót thì mình có thể nói gì? Tôi ngủ, tôi ăn, tôi đi,
với lòng thương xót.
Tôi nói chuyện
với lòng thương
lúc nào cũng
lòng thương xót.
Đó, nó là như vậy. Nó trở thành cái gì đó máu huyết của mình nữa. Có người bảo cha sao mà cha đọc Kinh Thánh, Tân Ước, rồi Cựu Ước, thậm chí cả Cựu Ước mà cha cũng thấy lòng thương xót, cha cũng giảng được về lòng thương xót mà sao con đọc con chả thấy gì lòng thương xót cả. Có không? Có. Khi nào mà mình có cái máu ở trong người mình, giống giống như là hai người ngồi với nhau nhìn mưa rơi, cái người mà có cái máu văn thơ trong người tự nhiên nhìn mưa là thấy rồi, làm thơ ra được rồi, bây giờ thấy có tâm trạng trong đó rồi, phải không? Còn 10 người mà không có dòng máu thơ ở trong người ấy, thì nhìn mưa rơi chết rồi. Sao? Mưa chán quá, mưa lại mưa nữa,
không đi chơi được,
không đi chơi được. Rồi cùng lắm mày mùa mưa lần này bày hay hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Như vậy thôi. Trong khi đó còn những người mà có tâm hồn thơ mộng thì lại mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, thấy không? Rồi lại nhìn thấy trong rừng lại mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Mưa mà nó nhớ nào, nó mưa trời nó đọng nó giá rất lớn trời nó mưa chứ còn nó nhớ bao nhiêu gì. Nhưng mà cái người mà có lòng thơ không có thơ thì thấy rằng mưa nhớ ai mưa triền miên, thấy không? Vậy thì cũng vậy, nếu mà mình có cái máu huyết quản của lòng thương xót Chúa ở trong mình rồi, thì lúc đó mình sống với lòng thương xót, ngủ với lòng thương xót, nói với lòng thương xót, nó bật ra cái gì là lòng thương xót nó trong đó. Thế có anh bạn đến chơi phòng Long, anh cho em có rượu, cho em ít, bảo tao chẳng có biết uống rượu, lấy rượu cho. Thì anh đi đâu mà người ta mời anh uống thì anh không uống, anh lấy về cho em. Bảo lấy về làm gì? Lấy về để em sưu tầm, em thích chưng rượu. Em ngồi buồn nhìn rượu thấy nó vui. Có những đấy là anh em linh mục đó, thích sưu tầm những chai rượu á, để chai to chai nhỏ. Tôi sang bên Mỹ nhiều cha cũng có trưng cả một cái tủ rồi dắt tôi xuống coi cả một cái hầm rượu mà thú vị trong cái đó. Thì mỗi người có cái thú, người khác thì vô phòng trưng toàn những con búp bê, Chúa cũng búp bê, Đức Mẹ cũng búp bê, Thánh Giuse cũng búp bê, là cái dạng mà búp bê trưng bày cũng đẹp lắm. Mà đi đâu mà anh có thấy chỗ nào có ảnh hay cái tượng gì búp bê lấy cho em. Kể mà anh thấy có chai rượu nào anh lấy cho em. Người khác thì trưng đồ cổ, những cái gì mà cổ nhất thì cũng trưng thích cái đồ cổ, cái đồng hồ cổ lỗ sĩ, cái điện thoại cổ lỗ sĩ bằng dây, rồi cái đồng hồ quả lắc cổ lỗ sĩ thích trưng. Thì mỗi người có một cái đam mê, và đam mê cái gì đi tìm cái đó, mình thích cái đó, mình ngắm cái đó, mình sống với cái đó. Thì hỏi tôi ạ, anh đam mê gì? Tôi nói nhìn phòng tôi biết. Trên đầu có lòng thương xót, ngay đầu bên tay trái có tượng lòng thương xót, bên tay phải có ảnh lòng thương xót. Rồi đĩa băng đĩa ảnh đi đó, phòng tôi đầy. Tôi sống với lòng thương xót, tôi bơi lội, tôi ăn ngủ với lòng thương xót. Thì mỗi người chúc ăn cho cái, mình không có nói ai hơn ai gì cả, nhưng mà tùy theo cái sự lựa chọn của mình, mình cảm nghiệm cái gì, mình thích cái nào, hạnh phúc cái đó, và mình bám với cái gì đời này thì nó là cuộc sống đời này, nó là cái đời tạm đời này thì nó chỉ ở đời này. Còn mình đi khao khát tìm kiếm cái gì đời sau thì mình sẽ có được cái gì ở đời sau. Thế thôi. Nói vậy hiểu rồi. Hiểu không? Không cần nói nó rõ hơn đúng không? Ân sủng này Thiên Chúa rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Ân sủng này Chúa rộng ban cho ta cùng với sự khôn ngoan thông hiểu. Mình không thể hiểu được lời của Chúa, không thể hiểu được thánh ý của Chúa nếu mà Chúa không tỏ cho mình biết. Lời của Chúa, phúc âm này ai chả đọc, nhưng mà Chúa cho mình hiểu hay không là do ơn thánh của Chúa thôi, chứ không phải do sức lực của mình mới không hiểu nổi đâu. Người cho ta biết được thiên ý nhiệm màu, Chúa cho mình biết được thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô, đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn. Đó là kế hoạch yêu thương của Chúa đó. Là đưa thời gian tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Đấy là kế hoạch yêu thương của Chúa, là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Vậy thì đây là thời gian đang tới hồi viên mãn. đang đi đến hồi chung kết rồi. Thì từ đây cho đến cái hồi viên mãn đó, cái thời chung kết đó, Chúa muốn rằng lòng thương xót của Chúa phải đến với từng người trên hành tinh này. Và nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là làm cái công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa, để Chúa nói rằng ta khao khát mong ước được mọi người đều nhận biết lòng thương xót của ta. Mọi người đều nhận biết lòng thương xót của ta trước khi giờ công thẳng của ta ra tay. Để đến giờ công thẳng ấy thì không còn ai có thể nói rằng thôi Chúa thương xót con đi vì con chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Con chưa biết lòng thương xót của Chúa hay là con không muốn biết? Dạ thưa Chúa, con chưa biết. Tại sao con chưa biết? Vì chưa có ai nói cho con về điều đó. Bên cạnh con có người không? Bên cạnh con có thấy. Đằng sau con cũng có thấy. Con có gần nhà thờ không? Con cũng có gần nhà thờ. Nhưng mà có ai đến nói với con về lòng thương xót không? Dạ thưa không. Lúc đó ai chịu trách nhiệm? Chúa nói Phô-xê-na rằng những con người ấy để ta tính chuyện với họ. Những con người mà cản trở con, không cho con đi làm lòng thương xót Chúa, để ta nói chuyện với họ. Đó là chuyện của ta với họ. Còn công việc của con là cứ đi. Con cứ đi. Cho nên mình đừng nói rằng là tôi không làm là tôi thoát đâu. Không có đâu. Chúa nói chuyện với người đó vì máu của nó đổ trên đầu người. Chúa nói đừng có giỡn. Đừng có giỡn. Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu vì lý do là đã nhận những ân huệ của Chúa mà không biết loan truyền ân huệ đó, không biết sử dụng ân huệ đó để cho những người khác biết. Ta sẽ phải trả nợ máu. Nghĩa là không phải là Chúa trả thù. Nợ máu nghĩa là mày giết bố tao, bây giờ mày phải trả nợ máu là ta phải giết mày. Giết mày chứ giết bố mày là thế nào cái con ấy? Chị em thấy không? Rồi mình giết nó xong rồi sao nữa? Con nó sẽ tìm nó giết mình. Và con nó tìm giết mình thì con mình cũng tìm giết con nó. Nó cứ như thế. Không phải là nợ máu như vậy. Nhưng mà nợ máu có nghĩa là mình phải chịu trách nhiệm về những ân huệ mà Chúa ban cho mình, về những công việc Chúa trao cho mình mà mình không làm cho đến nơi đến chốn. Này xóm con, người ta đã được biết đến lòng thương xót Chúa chưa? Chưa. Xóm bà mấy người? Mấy chục người. Xóm bà bao nhiêu người? Xóm bà 40 người, bao giờ mấy chục người biết? Vậy là bà làm việc được rồi. Chúng ta thấy cứ như thế, Chúa cứ hỏi mỗi người chúng ta phải tự trả lời trước mặt Chúa. Và những người Do Thái cụ thể là họ đã phải trả lẽ trước mặt Chúa rồi. Tôi đọc cho anh chị em nghe về lịch sử người Do Thái, họ bị mất nước như thế nào. Đúng như lời Kinh Thánh ứng nghiệm là thế hệ này sẽ phải trả nợ máu. Lịch sử còn ghi lại năm 66, người Do Thái đã tàn sát những binh lính Roma trong đồn binh Antonia. Lập tức hoàng đế Nero gửi tướng Vespasiano với một đạo binh hùng hậu đến Judea. Giữa chiến dịch thì Nero chết và Vespasiano lên ngôi hoàng đế. Khi ông này lên ngôi hoàng đế thì ông trao cái quyền chỉ huy quân đội cho con của ông là Titus. Titus đến vây hãm cái thành Jerusalem vào lễ vượt qua năm 70. Jerusalem lúc đó đang có khoảng là 1,5 triệu người Do Thái tụ họp lại nhân ngày lễ vượt qua. Và cái thành ấy bị vây hãm kín mít. Titus cho lính Roma mình vây kín cái thành ấy, không cho tiếp tế lương thực vào, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cho nên họ chặn mọi cái đường nước, đường lương thực, chặn hết tất cả. Chẳng bao lâu thì đói kém xảy ra, và mỗi ngày đã có cả 1,000 người chết đói. Titus trả thù bằng cách cho đóng đinh 300 người Do Thái tại ngay cái chân núi Sọ, là cái chân núi mà họ đã đóng đinh Chúa Giê-xu. Sau đó mỗi ngày lại cho đóng đinh thêm gần 500 người Do Thái nữa. Nhiều người bị mổ bụng. Những người Do Thái bị bắt và họ bị người Roma mổ bụng vì họ nghi rằng những người Do Thái này rất là khôn ngoan, họ nuốt vàng vào trong bụng. Vậy thì mổ bụng ra, moi có hay không? Và khi đã làm chủ được tình hình thì người Roma cho đốt thành phố lẫn đền thờ. Cho đốt cả thành phố lẫn đền thờ. Jerusalem bị bốc cháy 2 ngày 2 đêm. Đến ngày thứ 3 thì Jerusalem huy hoàng đổ sộ lộng lẫy ấy chỉ còn lại một đống gạch vụn hoang tàn. Hơn 200.000 người bị chôn vùi ở dưới đó. 97.000 người bị bắt đi làm nô lệ ở Roma và bị bán với giá rẻ mạt cho các hí trường. Để làm gì? Để đánh nhau với thú dữ hoặc chiến đấu giết nhau làm trò vui cho người Roma. Cái hí trường Roma bây giờ còn thì tôi có đến đó, tôi coi cái hí trường nó còn lại một phần. Thì trong đó là người ta ngồi ở phía trên cái vòng tròn như là trường Đúng Phú Thọ xưa đó. Rồi dưới cái hầm đó người ta để nhốt những người Do Thái. Bên kia người ta để cho thú dữ cọp với lại sư tử thì nó đói mấy ngày trời. Cho nên khi vừa mới thả ra, bên này thả ra, bên này cũng thả ra, xua những người bị tù Do Thái ra, thì thú dữ nó đến nó cào, cắn, nó ăn, xé nát trong một tích tắc. Ghê gớm hơn nữa, chưa có đã, là họ lấy những người Do Thái đó, họ lấy lông của những da đó, của con chiên, con cừu đó, họ khâu lên cái người này, làm cái người này nô lệ hay là người tù này thành như là một con chiên, con cừu. Và đi ra như vậy thì thú dữ nó thích hơn. Tại dù sao nó thấy người nó cũng ngại. Và khi thấy người nó không dám tấn công thì ở trên này họ mới cầm lấy cái lao họ chọc cho thú nó điên lên, nó nóng lên thì nó mới ăn thịt những người này. Còn nó thấy những người này đi ra một cách hiền lành như vậy, không chống cự gì ấy. Khi thú dữ nó cứ đứng im, ở trên họ mới phóng lao súng mà chọc cho nó tức lên, nó mới điên lên mới gặp. Và như vậy thì chưa đã, nên mới khâu những cái con cừu hay là con chiên, con dê vào cái người này nè. Bắt người này ra bò 4 chân như là con cừu, con dê đó. Rồi khi mà cọp với sư tử nó thấy con cừu, con dê nó hăng hơn, nó lao, nó cắn, nó xé, cứ như thế. Ở trên này thì uống rượu, rồi gái đẹp, rồi thì vỗ tay cười ha hả. Dưới thì bà sợ có bỏ chạy rồi nè. Mới nghe kể mà đã sợ vậy, không chỉ là chứng kiến. 2.000 nhà quý tộc Do Thái phải dự buổi khải hoàn của Titus và Roma. Họ phải mặc áo trắng, phải vác lấy 9 lợi phẩm lớn lao mà người chiến thắng, tức là người Roma, đem về từ Jerusalem. Khi đến đền chiếm thần thì họ bị giết, và đó là lễ đăng quang của cuộc chiến. Và đó là lễ đăng quang của cuộc chiến đẫm máu được trả giá bằng mạng sống của hơn 1 triệu người Do Thái. Sử gia Josephus, một nhà biên niên sử thời đó, người đã kể lại sử truyền này, đã cho rằng những điều kinh tởm của cuộc vây hãm thành Jerusalem kinh khủng đến nỗi thế giới sẽ không bao giờ chứng kiến được những điều như thế nữa. Chúng ta thấy máu thế hệ này phải trả cái nợ máu. Ý là họ phải chịu trách nhiệm về việc mà họ đã không đón tiếp Chúa, không đón nhận ơn cứu độ mà Chúa ban xuống. Mà chúng ta thấy một cái điều lạ lùng là những người Do Thái năm 70 đó thì họ lãnh những cái hậu quả giống như họ đã làm cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bị gia hình vào lễ vượt qua thì cũng chính vào ngày lễ vượt qua mà Jerusalem bị tàn phá. Những người Do Thái dùng lính Roma để đóng đinh Chúa Giêsu thì chính những người lính Roma lại thực hiện cuộc trả thù là đóng đinh những người Do Thái như họ đã đóng đinh Chúa Giêsu. Và những người Do Thái bắt Chúa Giêsu tại vườn cây dầu và đóng đinh người trên núi Sọ thì cũng chính tại núi cây dầu này mà Titus đóng đại bản doanh, và cũng chính tại núi Sọ này mà người Roma đã đóng đinh hàng trăm người Do Thái. Chúa Giêsu bị bán với giá 30 đồng thì Titus đã bán 3 người Do Thái với giá 1 đồng. Chúa Giêsu bị trùm áo trắng trong cuộc tử nạn, Herode cho rằng dại dột cho mặc áo trắng, thì cuộc khải hoàn của Titus, 200 người Do Thái cũng bị mặc áo trắng cho người Roma chế giễu. Và trước mặt Phi-la-tô thì người Do Thái kêu lên rằng: ước gì máu của nó đổ trên đầu chúng tôi và trên con cháu chúng tôi. Thì lời này được thực hiện cách khủng khiếp năm 70. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã nói: các ngươi đong bằng đấu nào
thì cũng sẽ được hay là bị đong bằng đâu ấy. Anh chị em thấy rõ ràng, nếu mà chúng ta không sử dụng những ân huệ Chúa ban cho nên, nếu mà chúng ta như là cái người thông luật, Chúa nói các ngươi đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các ngươi đã không vào mà những kẻ muốn vào các ngươi lại ngăn cản. Đã không đón nhận Chúa Giêsu thì thôi, mà những người muốn đến nhận Chúa, đón Chúa, tiếp Chúa thì ngươi lại ngăn cản không cho người ta đến với Chúa. Đã không đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì thôi, mà những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa ngươi lại làm khó dễ là sao? Cho biết lý do tại sao mà ngăn cản, lý do tại sao mà làm khó dễ, lý do tại sao mà chống đối. Máu sẽ đổ trên đầu ngươi. Không có giỡn đâu thưa anh chị em. Chúa nói rằng đây là thời giờ của lòng thương xót, của lòng nhân hậu, của sự nhẫn nại. Nhưng mà đến lúc mà sự công bằng, đến lúc mà Chúa phải ra tay để cho thấy rằng trắng ra trắng, đen ra đen, lúc mà chiên một bên, dê một bên, thấy không ạ? Lúc đó thì những người mà đã cùng với Chúa chịu đóng đinh, cùng với Chúa chịu đau khổ, cùng với Chúa đi loan truyền lòng thương xót Chúa như Chúa nói thì sẽ được hưởng hạnh phúc với Chúa. Còn những người mà từ khước, những người mà cứng lòng, những người mà không nghe tiếng nói của Thánh Thần, những người dập tắt ơn Thánh Thần thì tự họ, như Chúa nói ta không có phạt ai, nhưng mà tự họ lựa chọn con đường trầm luân ở trong hỏa ngục. Và Chúa cho Faustina được cái thị kiến là thấy ở trên thiên đàng, thấy ở luyện ngục và thấy ở cả dưới hỏa ngục nữa. Và cái điều khốn khổ nhất, khốn nạn nhất mà những người ở luyện ngục hoặc hỏa ngục đó, nhất là những người hỏa ngục đó, là họ không còn tin vào lòng thương xót của Chúa nữa. Cho nên là suốt đời họ bảo thôi Chúa có xót thương mình đâu, nên cứ bị trầm luân hoài là như vậy. Và ma quỷ ngày hôm nay nó chỉ có một điều tức nhất, giận nhất, Satan nó gầm gừ điên lên là vì nhiều người tin vào lòng thương xót của Chúa thì dịch nó khỏi bàn tay, dịch những người ấy khỏi bàn tay của ma quỷ. Cho nên ma quỷ nó phải điên lên và nó tìm cách nó báo thù những người dám cướp cơm chim của nó, dịch mất khỏi bàn tay của nó những linh hồn thuộc về nó. Một cuộc chiến không khoan nhượng, một cuộc chiến mà chúng ta biết rằng con người mình không chống lại được nếu không có ơn của Chúa, có sức mạnh của Chúa. Ma quỷ nó ghê gớm lắm, quyền lực của sự dữ nó mạnh lắm. Mà có lúc chúng Faustina nói rằng có lúc công cuộc này dường như là bị bế tắc, bị giặc bỏ, nhưng không, chương trình của Chúa sẽ đi đến tận cùng trong từng chi tiết. Và chúng ta thấy ngày hôm nay nhiều nơi, nhiều nước, nhiều vùng đã bùng lên, không phải là cái phong trào như anh nói đâu. Đó không phải là phong trào là cái nó lên rồi nó xuống tùy theo mùa. Nhưng mà đây là cái công cuộc của Chúa, cái chương trình, cái kế hoạch yêu thương định từ trước trong Đức Giêsu Kitô là đưa thời gian tới hồi viên mãn và đặt muôn loài muôn sự dưới quyền một thủ lãnh là Đức Giêsu Kitô. Đưa mọi người đến quy phục lòng thương xót của Chúa, đưa mọi người đến đón nhận lòng thương xót của Chúa để tất cả chúng ta đều được hưởng ơn cứu độ. Vì Chúa không muốn một ai bị hư mất. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con không muốn rằng một ai bị hư mất cả. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Trong những bạn bè nơi lòng thương thế và
hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương.